Pháp hội Đại Thần Biến thứ 22, Hán dịch, Đường Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí, Việt dịch, Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Như vậy tôi nghe một lúc Đức Phật ở nước Xá Vệ tại giường kỳ thọ các cô độc câu hội cùng 1250 đại tỳ kheo và 8000 đại Bồ Tát, văn thù sư lợi đại Bồ Tát và thương chủ thiên tử đều ở trong pháp hội. Bấy giờ, thương chủ thiên tử tác lễ bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai thường dùng mấy thứ thần biến điều phục chúng sanh. Đức Phật phán: Này thiên tử, Đức Như Lai dùng ba thứ thần biến điều phục chúng sanh, một là thuyết pháp, hai là giáo giới, ba là thần thông. Thế nào gọi là Như Lai thuyết pháp thần biến? Đức Như Lai dùng vô ngại đại trí, thấy đời vị lai tất cả chúng sanh tâm hành họ sai biệt, đối với tam bửu có tin hay không tin và nghiệp nhân quả báo của họ đều thấy biết rõ. Như Đức Phật đã nói, nếu đời hiện tại họ tạo nhân ác, họ sẽ đọa ác đạo, theo nghiệp mà thọ báo quyết định không sai. Nếu là chúng sanh có thiện nghiệp nhân duyên thệ nguyện lực thì từ ác đạo ra sanh trong trời người, hoặc do ba thừa thâm văn, duyên giác và đại thừa mà được độ thoát, trải bao nhiêu kiếp thọ khổ thọ vui sẽ được niết bàn, sẽ được gặp bao nhiêu Phật, các nghiệp như vậy quyết định không sai. Hoặc là chúng sanh do thiện nghiệp nhân duyên thệ nguyện lực sẽ sanh dục giới, sắc giới, vô sắc giới, trải bao nhiêu kiếp do ba thừa ấy mà được giải thoát, do công hạnh như vậy sẽ được thấy Phật kính thờ cúng dường. Tất cả phẩm thượng trung hạ thiện nghiệp ác nghiệp như vậy, cho đến một niệm Đức Như Lai đều biết rõ, rồi thuyết pháp cho họ. Đây gọi là thuyết pháp thần biến. Thế nào gọi là giáo giới thần biến? Này thiên tử, hoặc dạy người trì giới như vậy: đây nên làm, đây chẳng nên làm, đây nên tin, đây chẳng nên tin, đây nên gần, đây chẳng nên gần, pháp ấy tạp nhiễm, pháp ấy thanh tịnh, dẫn đến đây là pháp nhiếp thọ tất cả công đức, đây là tư lương thiện đạo. Làm đạo như vậy được thanh văn thừa bích chi Phật thừa, làm đạo như vậy sẽ được đại thừa, phải lìa phi pháp, phải trụ như pháp, như lời Phật dạy quyết định không sai. Đây là nghiệp địa ngục, đây là nghiệp bàn sanh, đây là nghiệp ngạ quỷ, đây là nghiệp nhân thiên, phải bỏ pháp ác, phải tu pháp thiện. Đây là thánh đạo, phải học như vậy. Những chúng sanh ấy qua lại cõi trời trong người lần vào niết bàn, Đức Phật thị giáo như vậy trọn chẳng lún qua. Đây gọi là Như Lai giáo giới thần biến. Thế nào gọi là thần thông thần biến? Nếu vì điều phục chúng sanh kiêu mạn, hoặc hiện một thân làm nhiều thân, hoặc hiện nhiều thân làm một thân, nơi núi gột tường vách xuất nhập vô ngại, trên thân xuất lửa, dưới thân xuất nước, trên thân xuất nước, dưới thân xuất lửa, vào đất như nước, đi trên nước như đất, lấy tay rờ xoa mặt nhật mặt nguyệt, hoặc hiện thân lớn đến trời phạm thế, cho đến rộng lớn trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới, tùy theo chỗ đáng mà hiện ra để điều phục chúng sanh. Đây gọi là Như Lai thần thông thần biến. Thương chủ thiên tử lại bạch rằng: Như Lai còn có thần biến nào hơn đây chăng? Đức Phật phán: Này thiên tử, Đức Như Lai còn có thù thắng thần biến. Đức Phật bảo văn thù sư lợi đại Bồ Tát: Này văn thù sư lợi, ông nên diễn nói thù thắng thần biến của Như Lai, khiến chư Bồ Tát được thâm pháp nhẫn xô dẹp chúng ma, cũng làm cho pháp Bồ Đề của Như Lai còn lâu ở thế gian. Văn thù sư lợi bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đức Như Lai đem nước tứ đại hải nơi tam thiên đại thiên thế giới để trong lòng bàn tay mà chúng sanh thủy tộc không bị nhiễu động, thần biến này chưa là thù thắng. Nếu Đức Như Lai ở nơi tất cả pháp chẳng thể ngôn thuyết, không danh không tướng không sắc, không thanh không hành không tác, không văn tự không hí luận không biểu thị, rời tâm ý thức, dứt tất cả đường ngữ ngôn, tịch tỉnh chiếu minh, mà dùng ngữ ngôn khai thị, tất cả thế gian đều chẳng hiểu biết được. Sa môn bà la môn nghe đến kinh sợ. Đây gọi là tối đại thần biến của chư Phật. Lại nữa, nếu Đức Như Lai đem tam thiên đại thiên thế giới nạp vào trong miệng, tứ thiên hạ không bị chướng ngại, ánh sáng nhật nguyệt chẳng bị che khuất, vẫn an ở dư cũ, chúng sanh trong ấy cũng chẳng hay biết nơi chỗ dời đi, thần biến này chưa là thù thắng. Nếu Đức Như Lai ở nơi tất cả pháp chẳng thể nói được, không văn tự, nhẫn đến trời tâm ý thức, dứt đường ngữ ngôn, tịch tỉnh chiếu minh, mà dùng ngữ ngôn tuyên nói hiển thị, đây gọi là tối đại thần biến của chư Phật. Lại nữa, thân bất cộng của Như Lai, do nơi thần lực, tùy theo chúng sanh thị hiện, nhiều thứ thân đều làm cho họ vui mừng, thần biến này chưa là thù thắng. Nếu Đức Như Lai vô ngã nói ngã, không chúng sanh nói chúng sanh, không nhân nói nhân, không dưỡng dục nói dưỡng dục, không danh nói danh, không sắc thọ tưởng hành thức nói sắc thọ tưởng hành thức, không xứ nói xứ, không giới nói giới, dầu nói nhãn không mà nhãn chẳng nói không, dầu nói sắc không mà sắc chẳng nói không, nói nhãn thức không mà thức chẳng nói không, cho đến ý không, pháp không và ý thức không cũng như vậy. Như Lai đối pháp vô danh vô tướng, vô động vô tri vô ngôn ấy, dẹp dứt tất cả tướng sanh diệt, đây là Như Lai tối đại thần biến. Thần biến ấy chẳng tương ưng với nhãn, với sắc, với nhãn thức, cho đến chẳng tương ưng với ý, với pháp, với ý thức. Thần biến ấy chẳng hiệp với thân, với tâm, vô hành vô tác, rời các cảnh giới, tất cả thế gian chẳng thể tin được. Tại sao? Vì nói thế gian thì gọi là ngũ quẩn, nơi đây kẻ phàm phu vọng chấp trước, hoặc nói quẩn thường, hoặc nói quẩn vô thường. Do nghĩa ấy mà thế gian vọng nói quẩn là thường, rồi nghe nói vô thường thì chẳng tin. Họ vọng thấy quẩn là lạc, rồi nghe nói khổ thì chẳng tin. Họ vọng thấy ngã, rồi nghe nói vô ngã thì chẳng tin. Họ vọng thấy tịnh, rồi nghe nói bất tịnh thì chẳng tin. Họ vọng thấy ngã sở, rồi nghe nói không ngã sở thì không tin. Họ vọng chấp ngũ quẩn thiệt, rồi nghe nói chẳng thiệt thì chẳng tin. Do đây nên thần biến của Như Lai ra khỏi tâm tướng người nghe chẳng ưa vui, nên tất cả thế gian chẳng thể tin. Lại nữa, vì siêu cảnh giới của nhãn căn chẳng phải là sắc pháp, nên gọi là thần biến. Cho đến vì siêu ý cảnh giới chẳng phải là sắc pháp, chẳng thể hiện thị, chẳng phải chỗ biết của trí, nên gọi là thần biến. Lại nữa, không vô tướng vô nguyện chẳng thể nói, mà nói không vô tướng vô nguyện, đây gọi là thần biến. Không khởi, không tác, không tánh, không tướng, không sanh, không diệt bổn lai niết bàn, chẳng thể ngôn thuyết mà nói niết bàn, đây gọi là thần biến. Lại nữa, vì bố thí thanh tịnh ba luân nên gọi là thần biến. Đó là trời ngã tướng, lìa chúng sanh tướng, chẳng niệm bồ đề vậy. Trì giới thanh tịnh, đây gọi là thần biến, vì thân khẩu ý ba nghiệp vô sở tác vậy. Nhẫn nhục thanh tịnh, đây gọi là thần biến, vì sát na hoại diệt, không chỗ chấp trước vậy. Tinh tấn thanh tịnh, đây gọi là thần biến, vì không thứ, không lai, thân tâm bất động vậy. Thiền định thanh tịnh, đây gọi là thần biến, vì tâm không sở y, trong ngoài tịch tỉnh như vậy. Trí huệ thanh tịnh, đây gọi là thần biến, vì chiếu sáng các pháp dứt tất cả kiến chấp vậy. Lại nữa, pháp không tướng xuất mà nói pháp xuất ly, đây gọi là thần biến. Pháp không sai biệt mà phân biệt văn tự, đây gọi là thần biến. Pháp không sở hành mà nói có tu hành, đây gọi là thần biến. pháp không lai khứ mà nói có lai khứ, đây gọi là thần biến. Ở nơi nhất đạo chứng nhập mà kiến lập các quả vị, đây gọi là thần biến. Nơi pháp nhất vị phân biệt ba thừa, đây gọi là thần biến.